Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Viễn Đông đài VOA về việc một số nước phương Tây cảnh báo về mức độ ô nhiễm tại một số thành phố lớn ở Việt Nam. Tiếp theo là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về quần áo không đồng. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về hương miền Nam, đoàn cải lương độc nhất vô nhị ở ngoại ô Washington DC. Tiếp theo là phóng sự của đài VOA về xe đạp đôi cho người khiếm thị. Tiếp tục chương trình là tường trình của biên tập viên Hà Vũ về ngày Nhà giáo quốc tế 5 tháng 10. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Dẫn độ hay tiếp tay dung túng tội phạm Trung Quốc. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Viễn Đông về việc một số nước phương Tây cảnh báo về mức độ ô nhiễm tại một số thành phố lớn ở Việt Nam.
Mỹ, Anh và Đức ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức hôm 1 tháng 10 đã phát đi cảnh báo về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo các công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ. Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, thậm chí là nguy hiểm, xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp. Trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt bị ảnh hưởng. Thông báo trên mạng của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội có đoạn. Cơ quan ngoại giao của Anh cũng kêu gọi các công dân nước mình ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về chất lượng không khí cũng như các biện pháp phòng ngừa trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO. Đại sứ quán Anh cũng đưa ra lời khuyên các công dân nước mình truy cập một trang web có liệt kê chỉ số chất lượng không khí thế giới để xem tình hình ô nhiễm với thời gian thực ở một số thành phố của Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, trang web được lập nên năm 2007 ở Trung Quốc, cung cấp thông tin về chất lượng không khí cho hơn 88 nước với hơn 11.000 trạm theo dõi ở 1.000 thành phố lớn trên thế giới, trong đó có một trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Thông tin tối ngày 1 tháng 10 của trạm này cho thấy rằng chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức màu đỏ, tức là không lành mạnh. Theo đó, tất cả mọi người có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng về sức khỏe và các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn. Tin cho hay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đặt máy giám sát chất lượng không khí trên nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới để cung cấp thông tin giúp bảo vệ sức khỏe của nhân viên và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trong khi đó, một máy đo của Đại sứ quán Đức hôm 1 tháng 10 cũng ra cảnh báo đỏ với khuyến cáo rằng chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Dưới cảnh báo này, Cơ quan Ngoại giao Đức ở Hà Nội còn nói tới ảnh hưởng của việc ô nhiễm không khí tới sức khỏe. Ô nhiễm không khí là hiểm họa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người ở Việt Nam, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn tai nạn giao thông. Các chất ô nhiễm không khí được coi là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và môi trường, Đại sứ quán Đức viết. Theo ước tính của WHO, ô nhiễm không khí là nguyên nhân môi trường hàng đầu gây nên các ca tử vong sớm. Ngoài việc gây ra tử vong sớm, ô nhiễm không khí còn làm tăng tỷ lệ mắc một loạt các bệnh khác, ví dụ như bệnh đường hô hấp, các bệnh tim mạch và ung thư, với những tác động ngắn hạn và dài hạn. Trong phần đánh giá về gánh nặng bệnh tật từ ô nhiễm không khí, trang web của WHO ở Việt Nam nói rằng mỗi năm ở Đông Nam Á có gần 1,4 triệu ca tử vong vì loại ô nhiễm này, trong đó ở Việt Nam là 60.000 ca. Cảnh báo của các cơ sở ngoại giao của các nước phương Tây ở Hà Nội được đưa ra đúng ngày chính phủ Việt Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp, hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Và nếu có nhu cầu ra ngoài thì nên đeo khẩu trang và kính mắt. Cùng ngày, ông Vũ Đăng Định, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được báo chí trong nước dẫn lời chỉ ra 12 nguyên nhân gây ô nhiễm, trong đó có khí xả thải từ ô tô, xe máy, đun bếp than tổ ong, đốt củi, xây dựng phá vỡ các công trình, vận chuyển vật liệu, đốt rơm rạ rác, thu gom rác thải chưa tốt, v.v. chưa rõ ngay liệu các cảnh báo của các nước trên về tình hình ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn của Việt Nam có tác động gì tới số du khách nước ngoài tới quốc gia Đông Nam Á này hay không. Tới tối ngày 1 tháng 10, trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam chưa có bất kỳ cảnh báo và khuyến cáo nào cho du khách.
Tiếp theo là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về quần áo không đồng. Mời quý khán giả theo dõi.
Ở Sài Gòn có một tiệm tạp hóa mà món hàng nào cũng có giá không đồng. Nhiều nhất là quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em. Nguồn hàng nơi đây có từ tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn. Tiếng là cửa hàng nhưng không nhằm kinh doanh mà chỉ là tên gọi của chỗ để ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho, bà Thoa cho biết.
Quần áo, giỏ sách nói chung vẫn có, thú bông, giày dép.
Nhiều người biết đến nơi này qua truyền miệng và trên mạng xã hội, bà Dung chia sẻ.
Đọc qua mạng thì thấy có nơi mà quần áo không đồng thì mình thấy nó cũng hay. Mà trước thì mình cũng đóng góp nhưng mà họ hay đem đi vùng sâu vùng xa nhiều hơn thì ở đây nó thực tế thiết thực hơn. Thì mình có sẵn thì mình cái nào còn xài được thì mình để đây. Là vậy thôi. Có những đồ còn xài tốt mà mình không sử dụng tới thì mình cũng có giúp được cho họ một chút xíu, cũng là niềm vui trong cuộc sống thôi.
Khác với nhiều nơi, chỉ có mỗi hàng hóa là các loại trang phục nam nữ. Tại đây người ta còn có thể chọn lựa những vật dụng cùng giá không đồng như giày dép, túi xách, ba lô thời trang. Tất cả được bày biện thuận tiện cho việc lựa chọn. Bà Liên, người bán vé số, kể rằng bà đến đây tìm lựa quần áo cho con trai của mình.
Cô bán vé số, tới tôi xin cứ lựa mấy cái đồ cho cháu của mẹ.
Giày dép ở tiệm tạp hóa này cũng đa dạng, từ loại giày tây cho nam, giày thời trang cho nữ, tới đủ loại dép. Đồ chơi trẻ em thì hầu hết bằng nhựa. Các bé thoải mái lựa chọn món quà theo ý. Các bé muốn mang về nhà bao nhiêu món đồ chơi là tùy thích. Một số bạn trẻ cũng tìm ở đây những vật dụng cần thiết. Ông Năm kể.
Năm chở bà xã đi bán cá tôm gần đây nè. Ví dụ mà rảnh lại đây kiếm một vài bộ về chú mặc hay là cho con cháu mặc. Chuyện này nó có ý nghĩa cho giới lao động. Ta cũng có mặc đi lao động cũng đỡ. Ai ví dụ có dư thì mình đem lợi. Còn ai thiếu thì mình lợi mình cho.
Như lời ông Năm, những manh áo lành tươm tất được trao và nhận như một món quà chẳng có gì quý hơn trong cuộc đời, mà dường như người người ai cũng vội vàng lướt qua nhau. Sài Gòn là thế, chỉ cần một bàn tay xòe ra, một bàn tay khác sẽ nắm lấy. Cảm ơn Sài Gòn và những con người Sài Gòn tử tế.
Tiếp tục chương trình là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về hương miền Nam. Đoàn cải lương độc nhất vô nhị ở ngoại ô Washington DC.
Có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô Washington mà mỗi khi đến đây, hầu như không lúc nào người ta thấy vắng tiếng đàn, ca và những câu chuyện liên quan đến nghệ thuật cải lương Việt Nam. Đó là căn nhà của nhạc sĩ Trịnh Phước Chí, người sáng lập đoàn cải lương Hương miền Nam. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm và sức khỏe khá kém, nhưng niềm đam mê với nghệ thuật cải lương của ông chưa bao giờ tắt. Cũng giống như những cây đàn trong nhà chưa bao giờ ngừng tiếng, dù đã đi theo nhạc sĩ nhiều thập kỷ trong hành trình bảo tồn nghệ thuật cổ nhạc Việt Nam nơi hải ngoại. Nhạc sĩ Trịnh Phước Chí, đoàn cải lương Hương miền Nam nói:
Tôi qua Mỹ hồi 1980, thì tôi lên đó có buổi hòa nhạc, có giáo sư Kim Quân nữa. Thì người ta bất ngờ trên đó nhạc sĩ Hà Công Minh ông nói, nếu mà tài năng như vậy để nó... Nếu lãng quên trong bóng tối thì nó bị mai một. Thành ra ông khuyến khích tôi thành lập đoàn cải lương. Thì tôi lấy cái tên danh hiệu đoàn cải lương ở Việt Nam mình đó, có đoàn cải lương Hương miền Nam đó.
Kể từ khi được thành lập năm 1990, đến nay đoàn cải lương Hương miền Nam đã tồn tại và duy trì hoạt động thường xuyên trong suốt 3 thập kỷ. Nhiều học trò của nhạc sĩ Trịnh Phước Chí giờ đây cũng đã đi qua tuổi thanh xuân. Nhưng đoàn cải lương vẫn đều đặn phục vụ cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô Washington trong nhiều sự kiện khác nhau. Đặc biệt, tất cả số tiền quyên góp được từ các đêm diễn, anh chị em đều trao tặng lại cho những nghệ sĩ cải lương lão thành đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Và để duy trì được hoạt động, thì ngoài sự ủng hộ của đồng bào, mỗi nghệ sĩ trong đoàn đều thực sự phải có niềm đam mê. nghệ sĩ Ngọc Quyên, đoàn cải lương Hương miền Nam cho biết.
Nếu mà nói về đam mê á, là mình phải tranh thủ giờ. Giống như Ngọc Quyên á, sau cái giờ làm thì khi mà ở đoàn á, có một, hai cái chương trình mình sẵn sàng đi trao đổi ngoài cộng đồng hoặc là chùa mình trình diễn, thì mình sẽ có những cái buổi tập vợt nhất định. Giống như là cuối tuần các anh chị em phải tranh thủ tới tập.
Còn nhạc sĩ Trịnh Phước Trí thì cho biết thêm.
Tôi vẫn tiếp tục đào tạo môn sinh và tôi tiếp tục những ca diễn, những cái đoạn ca trích đoạn cải lương của tiền nhân chúng ta, những khí tiết hào hùng của oanh liệt của Việt Nam dựng nước và giữ nước đó. Tôi cố gắng để làm tròn trách nhiệm từ ngày tôi còn, tôi nghĩ tôi sức khỏe yếu lắm nhưng mà tôi vẫn còn cố gắng để làm mấy công chuyện tôi đang dự tính đó.
Ở nhà thỉnh thoảng nhạc sĩ Trịnh Phước Trí vẫn thắp hương cho các bậc tiền nhân và cho tổ nghề để ông có đủ sức khỏe hoàn thành những mơ ước của mình với nghệ thuật cải lương nơi hải ngoại. Thực tế trong những đêm diễn thời gian gần đây, nghệ thuật cải lương đang dần thu hút sự quan tâm của khá nhiều đồng bào sống quanh khu vực thủ đô Washington. Dù cho trong những đêm diễn như thế này không phải hoàn toàn là các trích đoạn cải lương, khi các nghệ sĩ đã khéo léo đan cài thêm những chương trình nghệ thuật khác, nhưng đây rõ ràng cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với đoàn cải lương Hương miền Nam và việc bảo tồn nghệ thuật cải lương nơi hải ngoại nói chung.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi phóng sự của đài VOA về xe đạp đôi cho người khiếm thị.
Ông Arity Elephant luôn luôn thích đạp xe. Lớn lên ông bị mất thị lực nhưng tình yêu với xe đạp vẫn còn. Vậy nên ông đã tìm cách để tiếp tục đạp xe, đó là ngồi xe đạp đôi với những người bạn sáng mắt. Ông qua đời năm 2013, nhưng những người bạn của ông đã biến ý tưởng của Arty trở thành một dự án phi lợi nhuận với xuất phát điểm là 20 chiếc xe đạp đôi.
Then I tell her which pedal I prefer to be up. So I would like the left.
Hôm nay các tình nguyện viên của In Tandem đưa những người mù, thị lực yếu và những người khuyết tật khác đạp xe vòng quanh New York. Tuy nhiên, trước đó mỗi tình nguyện viên được yêu cầu nhắm mắt lại trong một giây khi đạp xe để hiểu được cảm giác đạp xe khi không thấy đường nó ra sao. Rồi sau một khóa học ngắn về đạp xe đôi, những người này đã sẵn sàng để gặp những vị khách của mình.
Maria, and then we'll have Bill.
Những tình nguyện viên này đến từ nhiều công việc khác nhau, có người là luật sư, người là bác sĩ, chuyên viên công nghệ thông tin, đã bỏ thời gian đạp xe với những người đã từ lâu không còn nhớ những guồng đạp của xe. Trong khi những người khuyết tật này đạp xe dọc thành phố New York, những chú chó hỗ trợ này ngồi kiên nhẫn đợi chủ nhân của mình. Bà Susan Jennings, một người tham gia chương trình In Tandem Cycling nói:
I was nervous the first couple of times that I did In Tandem.
Một vài lần đầu tôi cảm thấy lo lắng vì phải đi xe đạp đôi, bởi bạn sẽ có cảm giác bị phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, để họ lái xe và phối hợp với bạn.
Những người này không có điểm gì chung, ngoại trừ việc họ sẽ dành 30 phút đi xe đạp đôi cùng nhau. Nhưng Ben sẽ làm hết sức mình để khiến Susan cảm thấy được thứ mà cô đã quên từ lâu. Ông Benjamin Gant, tình nguyện viên chương trình In Tandem Cycling cho biết.
Over to the left, there's I think a baseball game going on. Maybe it's softball actually. It looks like softball.
Thông thường khi tôi đạp xe quanh công viên, tôi sẽ không miêu tả là tôi đang nhìn thấy cái gì và kiểu như ô đằng kia có cái cây, có con chó chạy quanh, nhưng họ có vẻ thực sự thích thú điều đó.
Bà Susan Jennings, một người tham gia chương trình In Tandem Cycling nói.
Tất nhiên rồi, rất vui. Lúc đạp xe tôi mỉm cười mà không rõ lý do.
Kể từ khi thành lập vào năm 2013, In Tandem Cycling đã quy tụ được hơn 600 tình nguyện viên và 400 hành khách khiếm thị. Trong những tháng mùa đông, các tình nguyện viên sẽ quyên tiền mua trang thiết bị để đảm bảo sẵn sàng cho mùa hè năm tới.
Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên Hà Vũ về Ngày Nhà giáo Quốc tế 5 tháng 10. Kể từ năm 1994, mỗi năm vào ngày 5 tháng 10, hơn 100 nước trên thế giới tổ chức Ngày Nhà giáo Quốc tế kỷ niệm bản khuyến nghị về cương vị giáo viên được Hội nghị Liên Chính phủ tại Paris thông qua vào năm 1966. Ngày Nhà giáo Quốc tế nhằm ghi nhận công ơn của các nhà giáo và đánh giá lại tình trạng giáo dục trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để các giáo viên và học sinh suy ngẫm về vai trò của các nhà giáo và nghiên cứu cách thức tiếp tục tạo cảm hứng cho học sinh trong lớp học mỗi ngày. Tại Mỹ, nhà trường cũng như phụ huynh học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của Ngày Nhà giáo Quốc tế nên ít nơi tổ chức ghi ơn các thầy cô vào dịp này. thầy Bạch Xuân Khỏe, hiện đang giảng dạy môn hóa tại trường trung học Mira Loma ở Sacramento, bang California, nói với VOA Việt ngữ.
Nhưng mà cái ngày này rất là mới, cái truyền thống nó rất là mới, thực ra chỉ có 25 năm nay thôi. Thành thử là nó chưa trở thành một cái truyền thống. Và đa phần mấy em ở Mỹ đó mà nó có sẽ giáo viên là trong cái dịp Thanksgiving hoặc là trong cái lễ Christmas. Thì còn đa phần một cái ngày mà gọi là giáo viên của thế giới đó, nó rất là ít. Và nhà trường cũng rất là thờ ở trong việc như vậy.
Cô Diệu Quyên dạy toán và tiếng Việt tại một trường trung học miền Nam California cho biết ngày nhà giáo quốc tế chưa được kỷ niệm tại các trường học ở vùng này, nhưng ngày giáo viên Teacher's Day thường được tổ chức vào ngày thứ ba, tuần đầu tiên của tháng 5.
Ở bên Mỹ này thì em thấy khoảng tháng 5 thôi anh. Còn tháng 10 em cũng không nghe nhắc tới gì nhiều hết, nhưng mà thường thường là khoảng tháng 5, khoảng 10 tới tháng 5 hay sao đó. Thì các em nó có làm những cái món quà nhỏ nhỏ hoặc là những cái tấm thiệp nhỏ nhỏ. Các em viết lên đó rồi đưa cho các thầy cô giáo. Còn ngày 5 tháng 10 thì thật sự đây là lần đầu tiên em để ý tới, tại vì em cũng không có nghĩ mình có cái ngày này nữa.
Nghề giáo viên tại Mỹ có thu nhập khiêm tốn và lương bổng chênh lệch tùy theo bằng cấp. Giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết giáo sư đại học lương cao hơn rõ rệt so với giáo viên từ trường học trở xuống vì có bằng tiến sĩ.
Sự chênh lệch về cái bằng cấp và cái lương của các giáo sư khi nào cũng cao hơn các giáo viên. Các giáo sư chắc là cũng mới ra đi làm, có bằng tiến sĩ thì có khoảng 85.000 đô la một năm. Nhưng mà nếu làm giáo viên thì có thể rằng là có 60.000 mà thôi, hay là 50.000. Nhưng mà nói như vậy thì cũng thấp lắm, tại vì theo tôi thấy rằng là cái ngành giáo viên cũng làm việc rất là cực mà làm còn cực hơn những cái ngành khác. Nhưng mà so sánh về cái tiền lương của các giáo viên với các người đi làm ở ngoài thì nó rất là thấp hơn nhiều. Bởi thế chính phủ Mỹ có một cái vấn đề rằng là bây giờ làm sao mà cải tạo được cái hệ thống để mà làm sao trả lương cho nhiều, cho nhất là những cái người trong cái ngành STEM đó, cái ngành về khoa học và kỹ sư và toán này đó. Thì những người đó là họ phải trả được cao để mình mới quy tụ lại những tầng lớp giáo viên mà giỏi. Không thôi là họ đi làm cho ngoài hết, cho làm cho mấy cái hãng lớn thì cuối cùng không có đủ giáo viên. Đây là một cái vấn đề rất là lớn ở nước Mỹ.
Tuy nhiên, lương bổng không phải là vấn đề chính mà giáo viên tại Mỹ phải đối mặt, theo thầy Bạch Xuân Khoái.
Cái lương bổng không phải là cái vấn đề chính. Lương bổng là thực ra đó là ở Mỹ đó thì tương đối là nó trả rất là thấp so với những cái nơi khác. Nhưng mà không phải vì thế mà nó là trở thành một cái issue lớn, mà cái issue lớn là vấn đề học sinh nó càng ngày nó càng đa dạng. Tại vì thứ nhất là mấy em nó đến trường học nó có những cái mong cầu khác nhau. Bây giờ là cái electronic device thì là một trong những cái vấn đề mà gọi là tạm gọi là tệ nạn luôn đó. À, các em nó bị nghiền, thì cái đó là những vấn đề lớn. Ngoài ra nó có hút một loại thuốc, không phải là thuốc điếu như hồi xưa của Việt Nam mình, mà cái loại vaping đó nó rất là có hại.
Thầy Khỏe chia sẻ và cho hay trong số những vấn đề gây quan ngại cho giáo viên còn có nạn bạo lực, súng ống học đường và áp lực từ môi trường bè bạn khiến học sinh tự tử. Ông trăn trở.
Tùy theo cái tiểu bang, có những cái tiểu bang nó bắt là mỗi năm như vậy là giáo viên phải có những cái huấn luyện về cái cách mà bảo vệ mình, bảo vệ học sinh của mình lỡ may có học trò bị người ta họ vô trường mà họ bắn súng, ví dụ vậy. Có những cái trường hợp xảy ra như vậy thì mình sẽ làm như thế nào để bảo vệ cho học sinh. Luật bây giờ bắt buộc là giáo viên phải là huấn luyện. Tuy nhiên không có một huấn luyện nào mà chủ động để mà mình thay đổi được cái môi trường về vấn đề tự tử. Đa phần thì là rất là thụ động trong cái vấn đề đó, chứ không có chủ động giống như là cái chuyện mass shooting. Có training đó là còn phải thêm cái không gian và thời gian cũng như là tiền bạc. Và đôi lúc bây giờ cái ngân khoản cho giáo dục nó càng ngày nó càng thấp đi.
Thầy Khỏe cho biết các nghiệp đoàn trong môi trường sư phạm ở Mỹ hoạt động rất tích cực, hỗ trợ rất nhiều trong việc cải thiện cuộc sống giáo viên.
Tất cả những cái nghiệp đoàn nó rất là lợi cho giáo viên, là tại vì là hiện nay có những cái phong trào nó gọi là trường tư đó, nhưng mà nó lấy tiền của chính phủ. Thì trong cái quá trình như vậy họ mời dạy ai cũng được hết. Những người giáo viên mà được mời dạy đó không nhất thiết là phải có bằng giáo viên. Thì những cái điều như vậy là nó bất công cho những người mà đã qua những cái trường lớp chẳng hạn như vậy. Nói chung là cái quyền lợi của những người không ở trong công đoàn thì nó rất là ít.
Vấn đề tôn sư trọng đạo, giáo sư Cường cho biết.
Khi đầu tôi đi dạy tôi nghĩ là chắc là sinh viên ở Mỹ họ không có cái lòng kính trọng thầy như ở Việt Nam. Nhưng mà thật ra họ cũng có, nhưng mà họ làm theo cái hình thức khác thôi. Đó, những cái cách trả ơn lại công ơn của thầy nó khác. Việt Nam mình thường là kính trọng hàng ngày vào lớp chào thầy, thì Mỹ nó cũng có, nhất là cái trường công giáo thì nó cũng có cái nề nếp như vậy.
Cô giáo dừa quyên thuộc học khu Garden Grove, Nam California kể rằng khoảng 20 năm trước khi cô dạy những lớp thấp cũng có những chuyện xảy ra như học trò đánh nhau, cãi nhau, ăn uống trong lớp hoặc hỗn hào với thầy cô. Tuy nhiên tình trạng này khác hẳn khi cô dạy các lớp cao. Cô nói,
các em lớp 12, các em vào, các em chững chạc hơn, các em biết là các em muốn cái gì và thầy cô giáo cũng dễ nói chuyện với các em hơn. Nếu mà các em có những cái hành động nào mà hỗn hào hoặc là không nghe lời hoặc là cãi lại này kia đó, thì thứ nhất là em chỉ nhìn thôi là nó im. Thứ nhì là em kêu nó rằng là ở lại lớp, em nói chuyện với nó tại sao bữa nay tính tình nó như vậy vậy. Thì thường thường là các em vì hoàn cảnh gia đình hoặc là bạn bè, bạn trai bỏ, bạn gái giận này kia đó thì nó mới có những cái cử chỉ đó với mình. Thì sau một ngày thôi thì các em bình thường lại với em. Cho nên em không có bị cái vấn đề mà tôn sư trọng đạo hơi khó khăn như Việt Nam. Và bên đây thì nó hơi dễ dãi hơn. Em cảm thấy nó gần gũi, em gần gũi với học trò hơn. Còn ở Việt Nam em cảm thấy em hơi xa cách. Còn em nhớ Việt Nam á, thầy cô giáo không bao giờ nhớ tên em hết á. Tại có thể cái lớp quá đông để cho các thầy cô nhớ tên.
Cô Quyên nói thêm rằng, điều làm cô vui là hàng năm đều có các em học sinh về thăm thầy cô giáo, dù đang là sinh viên đại học, gia nhập quân đội hay đã thành danh thành tài.
Cứ mỗi mà cái mùa Giáng sinh là một nè, bế giảng là hai nè, thì các em nó cứ về nó thăm em. Cái đó là món quà cao quý nhất của nghề thầy cô giáo. Em nghĩ như vậy khi mà các em nó trở về nó thăm mình.
Ở các trường đại học, sự tôn kính và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo còn được thể hiện ở những hình thức khác nhau. Chẳng hạn như những sinh viên thành công thường tìm cách hỗ trợ trường và đóng góp để giúp trường lập quỹ khuyến học. Giáo sư Cường cho biết trong thời gian ông làm hiệu trưởng trường kỹ thuật, một số học trò cũ của ông đã lập quỹ gần 250.000 đô la để mở giải thưởng Dean Charles Cường Nguyễn Leadership Award thường niên dành cho các sinh viên theo gương về lãnh đạo. Chủ đề năm nay của Ngày Nhà giáo Quốc tế là Thầy giáo trẻ tương lai của nghề nghiệp. Một hội nghị quốc tế dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục và các chuyên gia sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Dẫn Độ hay tiếp tay dung túng tội phạm Trung Quốc.
Luật dẫn độ đã xuất hiện rất lâu trong thế giới Tây Phương. Nó cho phép các nước ký kết với nhau chia sẻ những thông tin giữa hai phía. Nó cũng cho phép tội phạm của nước này có thể bị nước kia bắt và gửi trả về nguyên quán. Tuy nhiên, đó là những nghi phạm can tội tại nước của mình như tham nhũng hay các tội hình sự khác. Có những trường hợp đặc biệt khi một người bị đất nước của họ kết án tội phạm chính trị vì có những lời nói, hành động chống lại chính quyền, thì đa số các nước trong thể chế dân chủ sẽ có điều khoản từ chối dẫn độ. Vì làm như vậy thì người bị cáo buộc có thể bị những bản án rất nặng nề mà một đất nước dân chủ thật sự không cho phép. Đây là điều mà dân chúng Hồng Kông đang lo lắng và cương lực phản đối luật dẫn độ do Trung Quốc gợi ý và bà trưởng đặc khu đề nghị. Cũng có những điều khoản ngoại lệ trong luật dẫn độ, nếu tội phạm bị trả về nguyên quán sẽ bị tử hình, thì nước thứ hai sẽ không dẫn độ đương sự về bản quốc để thụ án vì lý do nhân đạo. Một trong những điều khoản thông thường nhất là tội phạm can án tại quốc gia nào thì quốc gia ấy trực tiếp dùng luật lệ của mình để xử lý hành vi của nghi can và chỉ trả đương sự về nước sau khi thi hành bản án. Theo lời luật sư Nguyễn Văn Miến khi trả lời RFA hôm 12 tháng 8 năm 2019, giải thích về luật dẫn độ như sau. Bộ luật hình sự Việt Nam có quy định về dẫn độ, tuy nhiên phải theo hiệp ước giữa hai bên. Thứ hai là trường hợp viên chức ngoại giao. Một trường hợp nữa là do hai bộ ngoại giao làm việc với nhau để giải quyết. Tuy nhiên, một nguyên tắc tối thượng trong bộ luật hình sự là tội phạm hình sự xảy ra ở đâu thì xử ở đó. Tức là xảy ra ở Việt Nam thì Việt Nam phải xử. Riêng trường hợp Trung Quốc thì nó đặc biệt như thế nào đó mà hiện nay tôi chưa hiểu rõ là họ căn cứ vào đâu để họ dẫn độ những công dân Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam, vì về nguyên tắc là phải xử ở Việt Nam. Ngoài ra, theo Điều 27 của Hiệp định Tương trợ Tư pháp Việt Nam đã ký với Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể từ chối tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự. Tuy nhiên, thực tế những gì đang diễn ra tại Việt Nam lại khác với thông lệ thế giới, ngay cả khác với những quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam, khi nhiều tội phạm quốc tịch Trung Quốc đến Việt Nam gây án lại được dẫn độ về Trung Quốc mà không qua xét xử, khiến dư luận ngỡ ngàng và rất nhiều câu hỏi đặt ra về hiện tượng này. Tháng 8 năm 2019 vừa qua, 395 tội phạm người Trung Quốc bị phát hiện và bắt giữ tại Hải Phòng vì tổ chức đánh bạc trong khu vực mà Việt Nam cho phép họ dùng để làm resort. Chỉ mấy ngày sau khi phía Việt Nam đã dẫn độ 395 tội phạm này cho phía Trung Quốc. Ngày 27 tháng 8, Việt Nam cũng trao trả 28 người Trung Quốc cho Cục Công an thành phố Đông Hưng của Trung Quốc để xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam. Tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội sáng 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thông tin về lý do trao trả 395 người trong đường dây đánh bạc bị bắt tại khu đô thị Our City cho Trung Quốc. Ông Lê Quý Vương lý giải việc trao trả 395 con bạc cho Trung Quốc là do Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận về hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm. Một vài tuần sau, một đường dây ma túy cực lớn bị phát hiện tại Bình Định. 4 nghi can người Trung Quốc bị bắt tại hiện trường và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh lại ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người này về hành vi cư trú bất hợp pháp với số tiền là 95 triệu đồng và buộc phải trở về Trung Quốc. Đây là 4 trong số 6 đối tượng liên quan đến hai kho chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vừa bị Công an Bình Định phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an bắt giữ vào ngày 6 tháng 8. Đường dây ma túy này lớn đến nỗi có chân rết tại nhiều tỉnh thành đã bị phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Kon Tum và đang tiếp tục điều tra tại nhiều nơi khác. Tất cả 14 nghi can đều là người quốc tịch Trung Quốc sang Việt Nam với mục đích duy nhất là sản xuất và phát tán một lượng lớn ma túy cho người tiêu thụ tại Việt Nam. Tuy chưa có quyết định về số phận của những tội phạm người Trung Quốc này, nhưng dư luận cho rằng họ sẽ được dẫn độ về Trung Quốc như 4 phạm nhân tại Bình Định. Rất ít người dân biết được luật dẫn độ đã được Việt Nam ký với Trung Quốc. Theo VOA dẫn lại nhiều nguồn từ Trung Quốc thì hiệp định dẫn độ gồm 22 điều khoản, bao gồm các vấn đề như là nghĩa vụ dẫn độ, tội phạm đủ điều kiện dẫn độ, những lý do có thể và nên được sử dụng để từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp. Hiệp định này được Hội đồng Nhà nước ủy quyền. Nhóm đàm phán Trung Quốc gồm các quan chức từ nhiều bộ khác nhau đã bắt đầu hội đàm với phía Việt Nam hồi tháng 10 năm 2013. Hai bên đã ký hiệp ước vào ngày 7 tháng 4 năm 2015 tại Bắc Kinh. Cho tới nay, chưa có thông tin chi tiết nào từ luật dẫn độ được chính phủ Việt Nam ban hành. Vì vậy, khi có một cuộc dẫn độ xảy ra, ngay cả các luật sư và người am tường luật này cũng chịu thua và chỉ suy đoán căn cứ theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Việc ký kết này được xem là mờ ám và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, vi phạm hiến pháp Việt Nam và luật pháp Việt Nam bị những người đặt bút ký luật này với Trung Quốc thông đồng với Bắc Kinh làm cho đất nước bị đối xử như một mảnh đất vô pháp luật. Người dân Việt Nam cần biết rõ luật dẫn độ ký kết với Trung Quốc có được thông qua ở Quốc hội hay không và vì lý do gì báo chí không công khai cho người dân biết. Người dân Việt Nam cũng rất cần biết tại sao nhà nước Việt Nam ưu tiên cho người Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng rất lớn và không kiểm soát tất cả mọi công việc họ làm trên đất nước này. Để khi xảy ra vụ việc sản xuất ma túy với số lượng cực lớn thì người dân mới biết tới luật dẫn độ mà thực chất là dẫn tội phạm về bản xứ để tránh bị xét xử tại tòa án Việt Nam. Phải chăng Trung Quốc là đất mẹ mà Việt Nam cần đưa những người dân của họ về cũng như Hồng Kông? Trung Quốc muốn bắt ai thì bắt qua luật dẫn độ đang gây phân rã mảnh đất kiên cường này. Việt Nam không phải là Hồng Kông và vì vậy người dân có quyền biết những điều mà chính phủ Việt Nam đang cố giấu.
Blog của nhà báo Mặc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.